Đoạn 48 tọa đàm hướng dẫn khai thị. Cư sĩ Diệu Âm Minh Trị. Diệu Âm học qua phương pháp hộ niệm này là nhờ giảng giải khai thị cho người bệnh để củng cố niềm tin vững vàng, buông xả vạn duyên, quyết lòng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Phải tranh thủ từng hơi mà niệm. Còn gì nữa? Phải quyết lòng quyết dạ đi về Tây Phương, cầu A Di Đà Phật phóng quang tiếp độ về Tây Phương. Tuyệt đối không cầu cái gì khác hết. Nếu người đó cầu hết bệnh, mau mau bỏ lời cầu xin hết bệnh đi. Nếu mà bác cầu hết bệnh, chắc chắn bác không được giảng sanh. Nếu mà bác nhớ đến con, nhất định phải quên đứa con đi. Thương đứa con là phải về Tây Phương được thì mới cứu đứa con được. Phải buông, 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 buông hết. Cứ tính hạnh nguyện, đi cho đúng, không được rời ra, thì nhất định người này được phước phần giảng sanh. Chứ nếu mà đem những phương pháp khác ứng dụng vô thì coi chừng bị phạm lỗi lầm đối với pháp hộ niệm của Tịnh Tông. Một, lời khai thị cho oan gia trái chủ. Chúng ta đang tọa đàm nói về cách thức điều giải oan gia trái chủ, thì đêm hôm qua vô tình chúng ta đi điều giải chuyện này. Bây giờ ngồi đây kể lại thì cũng cảm thấy vui vui. Theo tôi nhận xét thì hình như cuộc điều giải ngày hôm qua không phải là oan gia trái chủ. Tại vì nếu thật là oan gia trái chủ thì họ dữ hơn, chứ không phải hiền như vậy đâu. Hôm qua họ hiền lắm. Những sự cố hơi bất ổn ban đầu chẳng qua là một thử thách nhỏ nhỏ mà thôi. Sau cùng thì mình phát hiện rằng vị đó hình như cũng biết tu, cũng đang muốn kiếm công đức, vì mình đã hồi hướng công đức cho họ rồi mà sau đó còn đòi thêm nữa, chứng tỏ rằng cũng biết tu. Nhưng vị đó dù biết tu hay không thì cũng vậy thôi. Việc tu hành chúng ta đừng nên có tâm háo kỳ. Sự háo kỳ thường là điều sơ ý, mở cơ hội cho các vị đó mượn cớ đi vào. Một khi đi vào rồi thì thường thường họ ở với mình vui hơn, ấm cúng hơn là ở cảnh giới của riêng họ. Về chuyện điều giải, có người thì mình khuyên được, có người khuyên không được. Nhiều người mình khuyên giải thì họ bỏ đi, nhưng họ vẫn tiếc lắm. Ví dụ, ngày hôm qua mình thấy rõ ràng, họ đã hứa với mình rằng họ sẽ ra đi và không bao giờ trở lại nữa. Nhưng mới vừa bỏ đi, ít phút sau quay trở về nhập vào nữa rồi. Thì đây cũng là cái kinh nghiệm về điều giải oan gia trái chủ. Trong pháp hộ niệm của Tịnh Độ Tông, một nguyên tắc căn bản là chúng ta cố gắng dùng tình thương, tâm từ bi, khiêm nhường mà năn nỉ họ, cố gắng khuyên can họ xả bỏ cái chấp đi để cùng nhau niệm Phật hộ niệm. Khuyên các vị đó nên niệm Phật để cùng về Tây Phương thành đạo. Trong pháp khai thị oan gia trái chủ của Tịnh Độ Tông, không bao giờ được quyền dùng một năng lực gì của mình để đàn áp họ. Quý vị thấy sự kiện xảy ra hôm qua không? Lúc mới tới, vị đó làm dữ với mình. Nhưng họ làm gì làm, chúng ta cũng đứng chắp tay niệm Phật. Nhiều khi gặp những trường hợp người ta muốn lăng xả vô mình để sinh sự nữa là khác. Trước đây tôi đã gặp vài lần như vậy, thì mình hãy chắp tay niệm Phật lớn lên. Mình vững vàng nhìn họ, trong ánh mắt của mình chứng tỏ cho họ biết rằng tôi không chấp nhận anh hỗn với tôi. Tôi không hỗn với anh, nhưng anh cũng đừng hỗn với tôi. Mình không chấp nhận sự thách thức. Qua một cơn thử thách đầu tiên thì có lẽ họ biết rồi, mình không phải là người cố tình đương đầu với họ. Cũng có đôi lúc khi mình đến điều giải mà họ song song vào, tựa như muốn đánh mình vậy. Đừng có sợ quý vị, không sao đâu. Chúng ta có 2-3 người, người chụp tay, người chụp chân là xong, chứ không có gì đáng ngại đâu. Đừng có sợ, những chuyện xảy ra hôm qua đây, theo tôi nghĩ rằng không phải là oan gia trái chủ, tại vì người đó hiền, biết tu, cũng biết nghe lời khuyên. Thường thường muốn điều giải những chuyện này, chúng ta cần ít ra cũng phải 2-3 đêm liền. Mỗi đêm khuyên giải họ sẽ giảm xuống một chút. Một đêm họ giảm xuống một chút. Thường thường những người hiền hiền như vậy có thể khuyên giải chừng 2-3 hôm thì bắt đầu họ vui vẻ. Khi họ vui vẻ chấp nhận rồi, ta mới bắt đầu tâm sự, mới khuyên can. Đem Phật pháp ra, lý luận ra, đem nhân quả ra khuyên can, khuyên dần, thì đến một lúc nào đó, có thể họ sẽ chấp nhận. Tại vì bấy lâu nay, họ ở trong cảnh giới lạnh lẽo, cô đơn, khổ sở. Bây giờ mượn cái thân này, họ cảm thấy ấm áp, sướng hơn. Nên họ cứ bám theo hoài thôi. Họ nhập vào để sống, để hưởng lấy công đức của mình. Chứ chưa chắc gì họ cố tình hại mình đâu. Cho nên, mình phải có tâm từ bi. Xin thưa với chư vị, mình nên lấy cái tâm từ bi hỷ xả ra để cảm thông nỗi niềm khó khăn của họ. Thì tự nhiên, họ cũng dễ cảm thông với mình. Khi ra đi, đôi lúc họ cũng buồn rướm nước mắt. Vì hiện giờ đang an ổn quá, còn khi rời ra rồi, thì họ không còn cách nào mượn được một cái thân an ổn nữa. Đang an ổn, nhưng họ đành phải ra đi. Vì họ đã hiểu được rằng, mượn thân của người khác để sống là họ tạo nghiệp. Tọa đàm 19. Hôm nay muốn đi sâu vào chuyện điều giải, thì xin được đọc lời điều giải Oan gia trái chủ của Hòa Thượng Tịnh Không. Ngài soạn ra để làm cái mẫu cho chúng ta thực hiện. Đây cũng là điều chứng tỏ rằng Hòa Thượng rất coi trọng việc hộ niệm giảng sanh. Chư vị cố gắng nương theo cái mẫu này để học tập lời điều giải Oan gia trái chủ vậy. Bài khai thị Oan gia trái chủ của Hòa Thượng Tịnh Không. Phật nói, đời người ở thế gian, nhỏ là gia đình quyến thuộc, lớn là quốc gia dân tộc, đều không ngoài báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Do bốn thứ duyên này mà tương hợp, huống chi là tập khí và nghiệp chướng của chúng sanh sâu nặng. Giống như thiếu ân, thiếu nghĩa, bố thí đức huệ thì ít, kết oán thì nhiều, do đó mà luân hồi trong lục đạo từ vô lượng kiếp đến nay, trong oan oan tương báo, khổ không kể xiết. Chúng ta nhờ nhiều đời dung trồng thiện căn, nên nay gặp được chánh pháp, cho nên phải một lòng quy y Tam Bảo, nghe lời Phật dạy, đoạn ác tu thiện. Phật dạy, tất cả pháp vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Cho nên phải trừ hết tất cả những oán kết của những gì đã qua, nhất là đối với những kẻ oán thù của ta khi họ bị suy yếu, bệnh khổ. Chúng ta có thể xả bỏ thù xưa, giữ tâm ý tốt, hộ trì giúp đỡ họ, lấy ơn báo oán, biến oán thành thân. Dù sống trong biển nghịch mênh mông, chúng ta vẫn bước lên con đường quang minh rộng lớn để lìa khổ được vui. Nguyện thường nghe kinh niệm Phật không gián đoạn, nhất tâm cầu sanh tịnh độ, tất sẽ được chư Phật hộ niệm, viên mãn vô thượng Bồ Đề. Duy nguyện chư nhân giả, y giáo phụng hành, hãy luôn nghĩ nhớ như vậy. Hòa Thượng Tịnh Không chứng minh. Kính thưa chư vị, đây là cái lời điều giải của Hòa Thượng Tịnh Không làm mẫu. Khi chư vị đứng trước một người bệnh nhân, nhiều khi chúng ta muốn mở ra một lời khấn nguyện để cầu xin chư vị trong pháp giới buông xả oán thù, cùng với chúng ta niệm Phật hộ niệm cho bệnh nhân. Mà xin thưa thật rằng, nếu không quen hay chưa có kinh nghiệm lắm, thì khi đối trước một sự việc cụ thể, có thể tự nhiên chúng ta quên hết. Trong tâm của ta tự nhiên trống rỗng. Có nhiều lúc nó trống rỗng, ta muốn cất lên một lời năn nỉ, cũng không biết lời nào để mà nói. Thì những bài mẫu này rất là quan trọng để cho chúng ta đọc lên. Chúng ta có thể cùng chắp tay lại khấn nguyện chư vị trong pháp giới, rồi mình giới thiệu cho họ. Đây là lời dạy của Hòa Thượng Tịnh Không. Rồi mình trang nghiêm cùng nhau chắp tay đọc rõ ràng từng chữ, để cho chư vị trong pháp giới có duyên nghe được. Khi họ biết rằng đây là lời của Hòa Thượng Tịnh Không, là một vị có uy đức, thì tự nhiên họ có cảm ứng rất tốt. Nhờ cái uy đức của Ngài mà các vị trong pháp giới có thể cảm động và họ giác ngộ ra đường tu hành. đây cũng là cái lẽ tự nhiên. Cũng có nhiều khi mình muốn hóa giải oan gia trái chủ, nhưng không biết mình liệu có đủ đức độ để khai thị cho người ta nghe theo hay không, mà mình cũng không có một tài liệu nào bên cạnh hết, thì mình nên nói: chư vị ơi, A-di-đà Phật đã dạy như thế này. A-di-đà Phật đã phát thệ rằng, nếu chư vị nghe danh hiệu của Ngài, tức là A-di-đà Phật, mà quý vị thành tâm niệm danh hiệu Ngài, nguyện giảng sanh về nước Ngài, buông xả tất cả thế trần ra, cụ thể là buông xả oán hờn người khác, rồi niệm danh hiệu Ngài để cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì chư vị sẽ được A-di-đà Phật tiếp độ về Tây Phương, hưởng đời an vui cực lạc. Đây là lời Phật dạy. Quý vị thấy đó, rõ ràng mình là một người thiếu đức, nhưng mà mình nói cho họ biết rằng đây là lời Phật dạy, thì lời họ nghe đó là lời của Phật dạy, làm cho họ có cảm ứng mạnh hơn. Nhiều khi họ phải rung động. Cái âm hưởng của lời Phật sẽ cảm động đến họ, và từ đó họ dễ giác ngộ hơn. Như vậy, để điều giải oan gia trái chủ, rất cần đến tâm chân thành, tâm thành kính, tâm khiêm nhường. Có thế mới điều giải được. Mong chư vị hiểu được chỗ này. Trong pháp điều giải của Tịnh Độ Tông là luôn luôn khiêm nhường, kính cẩn, tự nhận tất cả những lỗi lầm về phần mình. Phải thành tâm sám hối, năn nỉ, cúi xin chư vị trong pháp giới thương tình, tự họ tự nguyện buông xả oán thù ra, thì chúng ta mới kết được duyên lành với tất cả pháp giới chúng sanh, với người bệnh và ngay với oan gia trái chủ nữa. Đó là điều mà chúng ta nên làm. Ngoài ra, không nên đi con đường gọi là đấu tranh để giành thắng lợi. Xin chư vị nhớ cho, chúng ta điều giải trong hòa bình, chứ không phải là đấu tranh để giành phần thắng lợi.